và có một vị thầy ở đó thôi, thì mình cứ đi vô đó mình xin tu thôi, chứ mình có biết gì đâu mà chọn cái lựa. Nhưng mà rất may mắn là mình đã tìm được một người thầy, mình đã tìm được một cái giáo pháp mà đã đưa mình đến cái sự tu học chân chánh. Để mình cũng còn cái phước, mặc dù mình không có thấy được thân tướng sắc vàng của Như Lai, nhưng giờ ngoài bên cạnh đó mình được thấy gì, thỉnh thoảng quý vị được chiêm bái gì, chiêm bái xá lợi, phải không? Ngày xưa mình nhớ có một câu mà người ta hay tán than, người ta hay than cái câu như thế này: Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luôn, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, khả lân mẫn giả tội trầm phước khinh. Hay là Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luôn, kim đắc nhân thân Phật tịch diệt, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Phật tại còn tại thế thì con còn trầm luôn, mình ai được thân người á thì Phật diệt độ, phải không? Buồn thương thân phận nhiều nghiệp chướng, bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân. Mình không thấy được tận mắt cái thân sắc vàng của Như Lai, nhưng mà ngày nay chúng ta còn thấy được hình ảnh của Đức Thế Tôn qua những cái biểu tượng, qua những cái hình ảnh. Và thỉnh thoảng chúng ta còn được phước chiêm bái xá lợi của Phật, và chúng ta còn được cái phước nghe được những cái giáo pháp chân chánh, còn gặp được những bậc chân tu để mà chúng ta làm cái điểm tựa cho mình. Và thỉnh thoảng khi đọc trong kinh thì mình cứ khóc là bởi vì mình thấy những cái lời dạy của Phật sao mà nó mầu nhiệm, tha thiết và rất là chân thành. Không biết ai ở đây có tụng kinh mà có bao giờ cảm nhận được nó không, nhưng mà bản thân của Hòa Thường như vậy, có những lúc tụng kinh hay là đọc kinh và cứ ngồi mà những cái lời dạy của Đức Thế Tôn nó sao mà nó gần gũi, mà nó tha thiết, mà nó đúng với cái tâm trạng, rất là hay. Mà khi mà đọc tới những cái đoạn như vậy thì nước mắt cứ rớt xuống, và thấy là mình có phước quá, mình còn biết đọc, mình còn biết đọc chữ. Có khi Phó Hòa nói với các chú tiểu ở chùa, nói các con phải ráng học tiếng Việt, tại vì học tiếng Anh đó, kinh điển trong tiếng Anh không có đủ. Và cho dù có cố gắng dịch đi nữa đó, thì chữ nghĩa của tiếng Anh nó không có đủ cái khả năng để nó chuyên trở được những cái ẩn nghĩa trong từng chữ từng lời. Thành thử ra Phó Hòa cứ khuyến khích mấy chú phải học tiếng Việt. Và mình dở tiếng Việt đó, mình đọc mình còn thấm chữ đó, là như quý bác giỏi tiếng Việt, quý vị nào mà giỏi tiếng Việt thì còn thấm cỡ nào nữa, không? Thành thử ra đó là một cái may mắn. Và Ngài Thật Kỳ còn dặn rằng nếu chúng ta nghĩ những ơn của Phật thì chúng ta cần phải làm gì để đền đáp cái ơn đó. Thứ nhất là chúng ta phải phát tâm quảng đại. Phát tâm quảng đại là phát tâm sao? Ở trong 8 cái tâm mà chúng ta phát, chúng ta trong 8 cái tâm đó chúng ta bỏ 4 và lấy 4. Tức là tâm thứ nhất là tâm tà với tâm chánh, thì mình không có phát tâm tà, phải phát tâm chánh. Phát tâm tà làm sao? Phát tâm tà là mình đi vào trong một cái chỗ tu hành mà mình còn muốn có những cái danh, cái lợi, cái hơn, cái thua, không? Cái đó hoặc là những cái lợi dưỡng cho mình, cái đó gọi là phát tâm tà. Tâm tà là chánh, rồi tâm chơ, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên, tám tâm: tà, chánh, chơ, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Mà nếu chúng ta lấy tâm chánh bỏ tâm tà, lấy tâm chơ bỏ tâm ngụy, lấy tâm viên bỏ tâm thiên là thiên lợi, viên là viên tròn, phát tâm đại bỏ cái tâm tiểu, thì chúng ta trình đó tâm mình mới quảng đại, phát cái tâm cho rộng lớn. Vì vậy khi mà chúng ta lễ Phật, đứng ở trước chánh điện, hai chân phải đứng cho vững, không có đứng chàng hàng, không có đứng hai hàng, mà hai gót chân phải đứng đâu lại, đó là cái thế đứng vững. Và tay chúng ta chấp, mười ngón chúng ta khích, tượng trưng cho nhiếp tâm. Và khi tâm mà nhiếp để nghe ngực, và khi chúng ta đưa cái lễ chúng ta lên, và chúng ta lễ xuống và hai cái tay mở ra, đó là chúng ta phơi trải cái tâm can của mình, mở cái lòng của mình ra. Mà lễ Phật mà lại mò cái đất là tượng trưng cho cái sự buông bỏ cái bản ngã. Buông bỏ cái bản ngã bằng cách là mình đem cả cái thân của mình mở với đó, và chừng đó mình mở tâm. Tâm mà không mở thì mình không có thể tu được. Tại sao? Tại vì tu là sửa, mà muốn sửa thì phải học. Mà mình cứ giữ cái điều mình biết, mình không có mở lòng mình ra thì làm sao mình học được. Cho nên muốn báo ơn Phật là phải phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn thì chúng ta làm gì nữa? Và phát tâm rộng lớn là chúng ta phải thường chỉ hướng cho người khác. Nếu cái gì mà người ta chưa biết, người ta chưa rằng, chúng ta cần phải hướng dẫn. Mà hướng dẫn thật tình chứ không có giống. Ở đây là mình tu để mong làm Phật, chứ mình không có muốn làm bá chủ Võ Lâm. Sao khi người muốn làm bá chủ Võ Lâm, người ta mới dạy Phật Võ Công, người ta giữ lệnh chương. Còn mình muốn ai cũng đồng làm Phật. Cho nên Phật muốn mình làm Phật, cho nên Phật mới dạy mình hết tâm can của Ngài. Thấy không? Ngài nói là sao? Ngài nói rằng cái điều mà tôi biết đó, giống như lá trong rừng. Mà điều tôi nói cho quý vị như lá trong tay. Và tôi chỉ nói cái gì? Tôi chỉ nói những gì mà nó phù hợp với cái đời sống của quý vị. Nó đúng với cái tâm trạng của quý vị thì tôi nói. Còn cái gì mà không cần thiết tôi không nói. Cũng như vậy. Chính vì Phật thấy những cái cần thiết mà xin lỗi Phật nói, Phật chỉ nói những cái nắm tay thôi. Vậy mà mình học hoài, học không hết. Phải không? Mình bơi lội trong cái biển Phật Pháp, bơi hoài. Càng bơi thì càng thấy sâu thẳm. Chỉ cần nhìn lại mình thấy. Bởi vậy cho nên bà Võ Cát Phiên đó, bà là một vị nữ một vị vua ở bên Trung Hoa thời xưa. Và khi mà bà nghe Phật Pháp của bà thấm đến mức độ là bà phải thốt lên bốn câu. Mà ngày nay bốn câu nó trở thành ra bốn cái câu tuyệt vời trong những cái bản kinh trước khi chúng ta tụng. Đó là cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn rất thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Đó là bốn câu của bà Võ Tắc Thiên, một vị vua người nữ của chúng ta. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, Phật pháp cao siêu sâu xa mầu nhiệm khó lường. May mắn quá hôm nay không được thọ trì, không được thấy ngã kim kiến văn rất thọ trì, được thấy, được nghe, được hành trì. Có nhiều người không có hành trì, chỉ thấy, chỉ nghe thôi. Có đúng không? Có nhiều người nhà đắc bên chùa chứ có bao giờ bước vào chùa đâu. Và nhiều khi Phật tử mình nha, cẩn thận. Nhiều khi chỉ thấy, chỉ nghe chứ có hành trì. Tuần nào cho đây á, là làm gì để kiếm, để văn nhưng mà bất hành trì. Phải không? Nếu mà không hành trì thì không bao giờ giải được chân thật nghĩa của Như Lai. Cái chân nghĩa của Như Lai là để chúng ta hành trì. Chúng ta không thể lấy cái tư duy bình thường mà lên nói được. Mà cái người nói hay chỗ nào mà không có hành trì thì nó cũng không có tác dụng. Không có tác dụng. Thành thử ra Đức Phật mới nói giáo pháp của ta đến để mà thấy, thấy là thực hành. Và từ đó mới phát triển cái tuệ giác. Cho nên lấy cái thức mà đem đi phân biệt không, để mà đi phân định thì không được. Và từ khi chúng ta tu thì trí tuệ nó phát sinh. Và khi trí tuệ phát sinh rồi thì chúng ta có thể hướng dẫn được cho người khác. Cho nên phát cái tâm quảng đại là để hướng dẫn cho người khác. Phát cái tâm quảng đại là tha thiết vì Phật Pháp, vì cái sự nghiệp giác ngộ mà chúng ta phát tâm tu hành. Cái điều thứ hai là chúng ta làm cái hạnh của Bồ Tát. Phát tâm rộng lớn để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Hạnh nguyện Bồ Tát là hạnh nguyện sao? Bồ Tát là một cái người đã là hữu tình giác, bây giờ đem giác hữu tình. Một cái người đã từng hiểu biết, bây giờ đem hiểu biết đó trao lại cho người khác. Bồ Tát không có nghĩa là mình thọ Bồ Tát giới, rồi bây giờ là quý thầy mình lại phương tiện thêm là cho mình đắp một cái y. Đó là theo như ở bên Phật giáo Trung Hoa đó. Là vị nào mà thọ chỉ cần thọ năm giới thôi là đã đắp y rồi. Đó là theo truyền thống người Trung Hoa, thọ năm giới là đắp y đâu. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam thì không có truyền thống đắp y. Rồi sau này vì muốn khuyến khích cho quý Phật tử phát cái tâm thọ Bồ Tát giới, cho nên một số chư tăng ở hải ngoại cũng đã phương tiện và truyền cái y đó cho Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia. Thì khi mà chúng ta thọ cái giới Bồ Tát tại gia là chúng ta mới thọ cái giới thôi, thì chúng ta cần phải làm sao để chúng ta tu và thực hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát là một cái người làm việc không có mỏi mệt, phát cái tâm rộng lớn làm cái hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy Đức Bồ Tát Địa Tạng tay bên này cầm tích trượng, tay bên này cầm đi bên trong. Cái tích trượng là tượng trưng cho cái trí kiên cường của mình. Viên bên trong là tượng trưng cho cái trí tuệ của mình. Thành thử người mà muốn đi vào địa ngục á, địa ngục là cái chỗ tối tăm. Mà muốn đi vào cái chỗ tối tăm thì lòng phải sáng và trí thì phải vững. Mà người mà lòng sáng trí vững để đi vào địa ngục là những bậc Bồ Tát. Thành thử là mình tự địa ngục chứ lòng đất. Nhiều khi mình vào cái chỗ mà chúng ta thường gọi là đạo tràng. Không, nhưng mà muốn có cái đạo tràng đó thì trong cái đạo tràng đó phải là những người có đạo tâm, đạo tình mới ra được cái đạo tràng. Còn vô một cái đạo tràng mà đạo tâm thì không có, mà đạo tình thì cũng không, làm sao có được đạo tràng? Đạo tràng là có được là khi đạo tâm mình có. Mình vô trong chùa để mình làm Phật sự, tức là mình đang hiện thân của Bồ Tát. Và mỗi một người trong chúng ta ai cũng là Bồ Tát. Người không làm gì hết, chỉ đi vào trong này hút bụi, quét nhà cũng là Bồ Tát. Người đó chỉ cần biết là ai ăn xong rồi đi về, tôi xách cái giỏ, tôi đi gom mấy cái ly, mấy cái dĩa, mấy cái giấy dơ tôi nhận. Chuyện gì ai cũng làm, tôi làm đó, tâm hoàng đại là vậy, tâm rộng lớn là vậy, người Bồ Tát là vậy. Chính sáng và vững, nó có bắt buộc Bồ Tát là không có cái tướng gì gọi là tướng Bồ Tát. Và hai ứng thân của Bồ Tát quan âm. Thí dụ như mình có những cái câu nguyện, thí dụ mình cúng cơm cho người mất đi, cúng cơm xong rồi cái mình niệm cái câu là mỹ hương cai Bồ Tát. Ý muốn nói là những cái thức ăn này nó trở thành cho những cái lương dược, phải không? Giúp cho cái người mất đó được no đủ để họ phát tâm. Thí dụ giờ mỗi ngày mình ăn cơm đó, có phải là mỹ hương cai Bồ Tát không? Ăn có hạnh phúc thì món ăn cũng là mỹ hương cai. Thôi thành nữ là mình nhiều Bồ Tát lắm, hàng hà sa số Bồ Tát. Ai vô trong này là chỉ có biết quét nhà, con đừng khinh người đó nha, người đó giỏi lắm. Bồ Tát đó là Bồ Tát thường quét nhà. Còn người đã làm gì hết, gặp ai cũng chắp tay, quan hỷ, chào nói, vui vẻ, làm cho người Phật tử đó thấy rất là ấm lòng khi bước chân vào chùa. Cho nên bước nhẹ vào chùa, đừng nghĩ chuyện hơn thua. An trú trong chánh niệm. Thì những cái vị Bồ Tát đó người ta thường như vậy. Thí dụ khi mình cúng cái hương cho Phật, mình nguyện là lưu hương xả nhiệt, lưu hương này khói trầm vừa nó xông đốt lên, và nguyện cho cái hương này nó xông thấu lên, cúng dường cho người hương Phật. Những cái hương này nó kết tụ thành những cái bảo cái để che. Nhưng mà nguyện là mình niệm cái câu là Nam Mô Hương Vân Cán Bồ Tát. Thành nữ ra đó, những cái việc gì mà mình mong muốn thì những cái việc đó là Bồ Tát. Ví dụ như thành nữ ra ở trong chùa mình như Bồ Tát đó, mình vô cái đạo tràng là hội thượng Phật và Bồ Tát. Giờ mình chưa dám dỗ được ai là Phật hết thì thôi, mình lấy biểu tượng Đức Phật ngồi đó là Phật, còn mình là Bồ Tát, phải không? Mỗi cái cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình về đây là Nam Mô Phật Ân Hội Thượng Phật Bồ Tát. Không có ai cấm mình được quyền niệm những cái câu như vậy, mà nếu mình niệm được cái bài đó là mình luôn nhớ ơn của Phật, là phải phát tâm rộng lớn, phát tâm hoàn toàn hành cái hành của Bồ Tát. Cái điều thứ ba là phải xây dựng Phật pháp. Ở ngoài đời là vợ chồng người ta cùng đóng góp với nhau để ta xây dựng một cái gia đình, xây dựng chúng ta gọi là xây dựng một cái nhà. Xây dựng một cái nhà, mà cái nhà đó làm bằng xi măng, làm bằng gạch, làm bằng đá, nhà đó cũng có điều là hiểu không? Nhưng mà trong cái nhà đó nó chứa cái gì? Nó chứa một cái gia đình. Cái nhà khác, cái gia đình khác. Cái nhà xây bằng gạch, bằng xi măng, mà cái gia đình là xây bằng hiểu biết và thương yêu. Cái gia đình là xây bằng cái người vợ hiểu được người chồng hiểu người vợ. Gia đình là được xây bằng vợ chồng người nói người nghe, chứ không phải cả hai cùng nói là hàng xóm họ nghe. Cái gia đình nó khác với cái nhà. Cho nên ở trong chùa cũng vậy. Đây là cái ngôi chùa, nhưng mà trong ngôi chùa này chúng ta phải xây dựng một cái nhà Phật pháp. Bây giờ quý vị ở đây gọi là an cư rồi. An cư là sao? Đây có cái chùa, có cái chánh điện rất là khang trang, rộng rãi, phòng đó đầy đủ, cái gì cũng có, phương tiện rất là đủ. Mà nếu mà nói là hơn một số các chùa là quý vị có vườn, có cảnh. Nói chung là bây giờ về phương diện cơ sở vật chất là khỏi lo, an cư rồi. Bây giờ chỉ cần lo việc là lạc nghiệp thôi. Lạc nghiệp tức là nói chuyện tốt. Lạc nghiệp là cái sự nghiệp an lạc cho mình, xây dựng Phật pháp. Mà muốn xây dựng Phật pháp á thì người nào cũng phải đóng góp. Mặc dù đây không có vị trụ trì hay là chưa có vị trụ trì, nhưng mà toàn là những người thâm tín đó, những người thâm tín và những cái giáo pháp. Và ai đến đây cũng đều hết lòng phụng sự cho Tam Bảo. Ai đến đây cũng phát cái tâm rộng lớn, ai đến đây cũng thành Bồ Tát và cũng có cái chí nguyện là muốn xây dựng Phật pháp. Quý vị biết không, mình chỉ là một người Phật tử bình thường mà từng tới chùa nó đủ xây dựng Phật pháp nữa. Tại vì sao? Tại vì mình đến đó, mình có mặt cho nhau. Mình đến, mình cùng chắp tay, mình có mặt ở chánh điện và mình tụ một thời kinh hòa hợp với nhau. Và những người nào mới tới, mình tới lâu hơn chút, mình để ý đến họ, mình chăm sóc cho họ. Và những người đã chưa biết, mình nhỏ nhẹ nhàng, mình hướng dẫn. Cái người mới tới, họ có nhiều cái mặc cảm. Họ nghĩ họ là người không biết gì hết trơn. Rồi giờ vô đây ai cũng là những người hay hết, mà mình không có để ý đến họ, tội lắm. Cho nên đó, những cái người mới tới mình nên để ý và mình làm sao mình có thể hướng dẫn cho người ta cảm thấy là người ta rất thích ở trong cái tu tập trong cái đạo tràng của mình. Hàng tháng mình có tu bát quan trai với nhau, mình sắp xếp đâu vào đó hết, và mọi người cùng đi vào thọ giới hay là tụng kinh hay là niệm Phật hay là ăn một bữa qua đường. Chỉ cần cái bữa quán đường đó mà yên tĩnh thôi, nó đóng góp rất nhiều cho cái an lạc cho đại chúng. Chỉ cần một bữa ăn thôi, mà bữa ăn an lạc, bữa ăn không có cái sự yên tĩnh thì bữa ăn đó rất là hạnh phúc. Thì quý vị cứ tưởng tượng ở nhà cũng vậy đúng không? Hai vợ chồng hay là hai đứa con hay là ba đứa con gì đó mà cùng với nhau mà ngồi ăn bữa cơm mà không có rầy rà, ăn trong cái sự vui vẻ hạnh phúc, bữa ăn nó ngon, rất là ngon. Vô chùa cũng vậy, nhiều khi nấu đơn giản, chỉ có một dĩa rau luộc, miếng canh là miếng kho gì đó, mà cái sự an tịnh của đại chúng khi mà ngồi vào bàn quả đường đó, nó làm nó đóng góp rất nhiều cho cái tâm thức của mọi người đến luôn. Cho nên xây dựng Phật pháp thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nhẹ nhàng lắm, đơn giản nhẹ nhàng mà nó rất là gần gũi cho mình có thể làm được. Và mình xây dựng Phật pháp, cái thứ kế là mình phải giáo hóa chúng sanh. Như nãy Pháp Hòa nói vậy, giáo hóa chúng sanh là mình đem hết lòng của mình hướng dẫn cho những người đó, người ta tu tập. Ai chưa biết, mình biết hơn, mình chỉ. Rồi người cái gì mình chưa biết, mình phải học. Thấy không? Ba người ở chung, thế nào cũng có người hay hơn mình. Cho nên là mình phải học hỏi của người khác. Mình đừng có cho cái biết của mình là số 1. Tại vì chư tổ thường nhắc mình, chư tổ nhắc mình sao? Càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở, càng tu càng thấy mình lỗi, mình dở. Cho nên nhờ thấy mình dở như vậy, cho nên mở lòng mình học nữa, học hoài mới biết. Rồi cái thứ nữa đó, nếu mà mình không có làm những cái điều đó thì làm sao mà chúng ta gọi là chúng ta báo ơn cho Phật? Phát cái tâm rộng lớn, phải không? Thành hạnh Bồ Tát, rồi giáo hóa chúng sanh, rồi xây dựng Phật pháp. Phật ân là chúng ta chịu cái, chúng ta nhận cái ân của Phật. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm sao để nói lên cái sự cảm kích ân Phật thì chúng ta phải là những người hộ trì cho Phật pháp. Ở chùa mình á, thường thường thờ Đức Hộ Pháp. Ai vô đây cũng muốn làm hộ pháp hết không? Ai cũng muốn làm hộ pháp hết. Nhưng mà trước khi chưa biết võ, ai cầm kiếm, tại vì không có đủ sức. Pháp Hòa thường nói, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết phải để pháp hộ mình. Muốn làm hộ pháp thì phải để pháp hộ mình, phải không? Để cái Phật pháp hộ mình trước. Rồi khi trong lòng mình đã thấm được cái Phật pháp rồi thì lúc đó mình hộ pháp một cách rất là chân chánh. Ở trong cái quyển Đại Bi Tánh Pháp có một câu là kính lại Đức Đại Bi Quán Thế Âm cho con sớm được phương tiện khéo. Quý vị nhớ câu đó, cho con sớm được phương tiện khéo. Phương tiện là cái cánh cửa độ sanh rất hay, nhưng mà chúng ta khéo phương tiện, chúng ta khéo tùy duyên để mà làm cái công việc Phật sự. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy đó, chúng ta là những người biết ơn Phật và chúng ta là những người hộ Phật. Ai cũng là Bồ Tát, ai cũng muốn triển dương Phật Pháp đó. Cho nên trong một ngôi chùa, người nào đến đây cũng có thiện chí lắm, nhưng mà mình đừng có để cho những cái phiền não, những cái sân si, những cái mà chúng ta trong đạo chúng ta thường gọi là vô minh đó, nó khỏa lắm thì rất là uổng. Chúng ta phụ cái chí hướng tu hành của mình. Cho nên cái chữ Phật Pháp Tâm Bồ Đề rất quan trọng. Làm gì thì làm, nhưng mà đừng bao giờ quên cái Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Cái chí nguyện đầu tiên mình đến chùa là muốn xây dựng Phật Pháp. Và nhiều khi mình mới đầu vô mình không dám nghĩ ra, mình nói thôi để tôi đi chùa, tôi tu. Ai đến chùa biết cái tâm niệm đầu tiên là rất đơn giản, đến chùa học và tu. Và khi đến chùa học tu rồi, cái mình được hướng dẫn, rồi mình được học hỏi rất là nhiều, rồi bắt đầu mỗi ngày mình thăng tiến lên, mình làm sao mình có thể giúp đỡ được cho những cái người xung quanh của mình. Khi mình mặc cái áo tràng, khi mình cầm cái hương cúng Phật, thí dụ quý vị cầm cái hương ở chùa đây, ví dụ mình có 4 cái bàn thờ hay là 6 bàn thờ, thí dụ vậy, quý vị thường có cái thích là mình đi đến mỗi bàn thờ mình thắp một cái hương. Thì khi mà mình thắp cây hương lên, mình để những cái nhang với nhau, mình thắp cây nhang rồi thì mình tắt cây hương rồi mình đưa cây hương lên phía trên hơn cái miệng của mình. Tại vì hương cũng cho Phật, mình không có muốn để cái hơi thở mà nó không có được trong sạch của mình nó đi vào cái hương. Cho nên thường là chúng ta cầm cái hương cao lên và chúng ta dâng cho Phật. Và khi mà chúng ta cắm cây hương vô trong cái lưng, chúng ta phải cắm cho thẳng. Nếu mà không có chỗ cắm ngay giữa thì cắm cho thẳng. Tại sao vậy? Tại vì cắm cái hương thẳng là nó nói lên được cái tâm người ngay thẳng. Xin lỗi là khi mình mặc áo, mình mũi nó hơi trở nên cái nếp một chút đó, mình đem ra mình mũi lại. Có đúng không? Thế có bao giờ mà mình để cái áo mình chấp nhận cái áo mình ủi nó ngay không? Ủi mà chậm là mình đem ra mình ủi lại. Vậy thì tại sao cái nhang cắm không ngay? Cái áo mình mặc, nhang mình không chịu, ủi dưa thẳng mình không thích, thì chúng ta phải làm sao thắp cái nhang cho ngay. Rồi dư những cái hương khác, chúng ta cần phải đi những bàn thờ khác để chúng ta thắp. Chúng ta cầm cái hương lên trên và đi tới từng bàn mà không có gì. Cho dù gặp bất cứ một ai, dù đó là một vị thầy, chúng ta chỉ cúi đầu, chứ đừng cầm như bó nhang cáo thầy. Mình thấy có thói quen không? Mình cầm cái bó nhang, mình cầm cái nấm hương lên và mình đi rất là đẹp. Đi mình để cái hương như thế này, quơ tới quơ lui vậy. Đó, rồi mình gặp ai mà muốn khều, mình nói chuyện sao mới tới là ai muốn gì chưa, hỏi đậu xe ở đâu, lát có xe cho tôi bó nhang rồi lại khác vậy. Thôi thành thử ra mình khi mình thắp hương là giữ cái tâm cho nó thanh tịnh. Chỉ cần một cái hành động đẹp đó thôi, mình đang làm gì, đang thiếu một vài thuyết pháp. Trong đạo Phật đó, nó có tam pháp ấn là không vô tác, không vô tướng vô tác. Nhiều khi mình thấy mình không tác cái gì hết, mình không làm gì hết, thực sự mình làm rất nhiều. Chỉ cần quý vị đến chùa, quý vị mặc cái áo tràng, không có đứng trong cái tiền mặc áo, cũng không đứng trong cái tiền ra, muốn gì là phải đi ra bên ngoài, hoặc là đứng nép một bên chứ không bao giờ giữ ngay cái tiền mà vũ áo tràng mà mặc áo. Và khi chúng ta thắp cây hương rồi, dư cái cây hương rồi, thì chúng ta chỉ cần đi như thế này, cầm cây hương mình đi đến những cái bàn khác và chúng ta thắp, chứ không cầm hương mà đi như vậy. Quý vị thấy cái gì đấy chưa? Đi xong rồi cái gặp thầy cái cầm cái mô tỏ này, cầm cái mỏ hương ra, không có nói chuyện, và cầm cái hương cao lên và đến bàn nào thì thắp hương. Sau khi xong rồi lễ đầu xong rồi thì nó muốn thăm hỏi muốn viếng gì đó thì, nhưng mà khi chúng ta thắp hương thì chúng ta không làm gì đó. Chúng ta không cần lên thuyết pháp hỏi, chỉ cần cầm cái hương như vậy là chúng ta đã thuyết pháp rồi. Chúng ta đã hướng dẫn, chúng ta giáo hóa chúng sanh, những người mới tới thấy mình thì mình cho mình là ta để ý, ta học, ta học cái cách là tập thương. Mình có đi tới chùa tụng kinh mà có đi học trẻ không sao hết, chứ không khoan thai. Mình sợ mình biết mình thấy trẻ mà mình làm cái thứ cho người ta thấy mình đi trẻ hơn. Quý vị thấy tính đi trẻ chưa? Làm cái nào đó mà không có ai biết hết á, mà làm ta là phải biết hết. Tại được mình vẫn đi trẻ không sao hết. Giấy tin chỗ nào còn trắng, mình đến đó mình lễ Phật rồi mình ngồi xuống tụng kinh, đi khoan thai, không có ai có cái sự trách móc gì mình, thành tựu là mình không cần phải khóc lóc, mình không làm gì hết, nhưng mình làm rất nhiều, đi vào cái gì để được biết ngay, không phải nó để cho lễ, mà bước vào đây mình biết, mình là Phật tử mà, chánh niệm trong từng bước đi. Chứ không phải vô trong này mình có tha thiết mình thích thà mình lấy phần ở ngoài kia nó rơi vốn. Nhưng về nhà cũng dùng sao dùng khách tới mấy con khách dồn rồi bỏ con lên cắt. Khách ở nhà thấy chỗ nào cũng bỏ nó thẳng chơi rồi khách tới nhà coi rồi biết tay lên lôi ra nó bỏ nó lại cái dồn cái gì đó. Thành nữ ra mình đến chùa đó, nó có những cái công việc mà nó rất là đơn giản mà chúng ta nghĩ là cái nó không cần thiết, nhưng mà rất cần. Cái giáo hóa chúng sanh nó vi tế lắm, nó không nhất định, nó không nhất định phải là cái người đó biết thỉnh chu thỉnh mỏ lên hướng dẫn tụng kinh hay là lên ngồi trước pháp. Thí dụ giờ quý vị chuẩn bị cũng vậy, mình nấu ăn cũng mong cho ta tới ăn cái gì, có phải không? Chứ có ai muốn nấu ăn mà tôi muốn ăn ăn hết không? Muốn nấu ăn mà muốn mọi người tới ăn mà ta ăn nhiều quá nó sẽ lâu quá vậy. Nữ là mình nấu ăn mà mình muốn ta tới ăn mà ta tới ăn nhiều mà mới mừng chứ. Thành nữ ra bên đó vậy, có nhiều vị cũng tốt lắm, cũng nóng ruột lắm, thấy mà nó nhiều như vậy thì nóng ruột lắm, nhưng mà có quà cứ nói hoài. Thậm chí mà những ngày lễ lớn là làm cơm hộp, có quý vị biết không, làm cơm hộp. Thí dụ như là lễ Vu Lan là khoảng 2.000 người, thì phải dự trù 2.500 hộp. Để chi có một số người họ muốn xin mang về. Mà có quà còn dặn là phải vô bao thẳng luôn. Một hộp, một bịch 3, bịch 5, bịch 10, bịch 7, ai nói bao nhiêu hộp là cứ cầm nguyên bịch mà đưa, khỏi mất thì nhờ. Người ta về, ta thêm được buổi cơm chiều chay, mình công đức vô lại. Ai gánh cái chùa mà tinh cơm chay về để mà bỏ đâu? Mà mình được cái cơ hội mình nấu, thì mình gọi là hồi nãy mình đó là phụng sự chúng sanh đó. Mình làm được cái việc đó mình mừng lắm. Ngày hôm nay là ngày lễ lớn, người ta đến chùa, người ta ăn xong rồi, nấu ngon người ta mới xin đó nha, nấu dở ta không xin đâu. Thành nữ ra bữa nào người ta xin thì mình sẽ mừng. Cho nên phải dự trù, lúc nào trong bếp phải dự trù. Trên chánh điện là mình bồi bổ cái tinh thần, xuống dưới bếp là bồi bổ cái thân, tu thân và tu tâm. Mình hướng dẫn Phật tử tu thân, Phật cứ giải mình hoài, phải không? Cho nên ở trên bên chùa cũng vậy, quý thầy lo trị trên chánh điện, thuyết kinh, giảng pháp, hướng dẫn tụng niệm, xuống dưới bếp là Phật tử phải làm y như ý với thầy muốn. Quý thầy Phật tử thương quý thầy lắm, nhiều khi hay muốn thức ăn để dành lại cho quý thầy. Mà hôm nào mà thiếu là không vào xuống, nó đem hết ra một lát quý thầy ăn nước tươi được. Quý thầy ăn mấy chục năm rồi, đâu phải bữa này mới sống đâu. Đừng bao giờ để Phật tử đến chùa mà người ta không có quan hỷ. Một cái niềm quan hỷ nhỏ của người ta thôi, mình cũng công đức rất lớn. Mình cũng đang là cái người thọ ân Phật và để cho báo ân Phật. Xin lỗi, đừng để người ta nói cái chùa nó tới làm gì. Tới mà mình ăn với họ nhờ nó, tội lắm. Chỉ vì một miếng ăn mà để người ta khởi cái tâm coi thường Phật pháp, nói một cái câu nói mà tạo cái khẩu nghiệp như vậy, chúng ta chưa phải là người biết báo ân Phật. Tâm rộng lớn đâu, hoằng dương Phật pháp đâu, giáo hóa chúng sanh đâu, nói tràn ra Phật pháp mà có miếng ăn mà chúng ta không cho, tội. Cho nên á, không phải cái nó đi đó là thật ra bệnh mình thì cũng có nhiêu đó thôi. Thưa quý vị đấy, quý thầy sẽ nói tới nó luôn cũng nhiêu, thì hàng ngày đi chợ cũng tuần cũng nhiêu thôi, phải không? Cũng rau, cũng đậu, cũng vậy thôi. Đánh tính sát có mấy cây, tướng thị tượng xe pháo ngựa, mà tính ăn tuần này qua tuần kia có ai ăn chán đâu, phải không? Phật pháp chúng ta nghe hoài, xào ớ, xào lui, nhưng mà nghe hoài nhưng mà có thực hành không có làm chuyện nữa chứ. Mà quý vị không thực hành thì mấy ông thầy nói hoài. Các vị nam cư sĩ ở trên chùa đây, thí dụ là lo chuyện hướng dẫn tụng niệm bị bệnh có thể, thì các vị nam cư sĩ lo chuyện tụng kinh hướng dẫn, các bác nữ Phật tử ở dưới bếp lo cơm nước cho đàng hoàng. Một ngôi chùa mà bồi bổ cái tâm rồi xuống kia bồi bổ cái thân, lo gì mà chùa không thịnh. Chùa có thịnh hay không là chúng ta biết khéo hoàng đương Phật pháp. Quý bác ở bên kia cũng vậy, Pháp Hòa cứ nhắc hoài, cho nên Pháp Hòa lúc nào cũng có mặt như thế. Ngày thứ tư là ngày công quả, là một ngày Pháp Hòa như thế. Quý bác làm, Pháp Hòa rửa chén, Pháp Hòa rửa nồi, Pháp Hòa quét nhà, chỗ nào dơ mình làm, chỗ nào không ai làm mình làm. Hôm nào mà trả lụa nhiều quá, gói không hết, thầy ơi cứ gói cũng trả lụa, có mặt ngay, Bồ Tát thường gói trả lụa. À, quý vị có muốn nói cho cuốn chạy lò bữa nào không các bạn, nhà chịu cuốn nhà không có thì cuốn, tại vì các bạn cuốn nó mau. Quý vị nó nói không, từ này có nhà nó dạ có rồi, từ này tụi con làm chạy lò, nhưng mà từ trước khi đi qua đây là cuốn hết 7,000 cuốn chạy lò. À, giờ có thêm biệt hiệu là Bồ Tát thường cuốn chạy lò. Thật ra mình có thể mình có làm Bồ Tát nhiều lắm, mình làm Bồ Tát nhiều lắm, cho nên mình phải thấy rằng mình giống như Đức Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Ta có 32 ứng thân, 32 ứng thân đến lúc sau không ứng thân lên liền mặc áo tràng lên tụng kinh, tụng thầy kinh xong rồi dưới không ai xào nấu ha, bỏ áo tràng ra khoác chí bà tự như gì đó. Mình tu thân là như vậy. Cho quý vị thấy một cái người tu mà nếu mà có được cái phương tiện khéo như vậy thì dễ nhiếp hóa mọi người lắm. Trong bốn cái nhiếp pháp, tứ nhiếp pháp, có một cái nhiếp pháp gọi là đồng sự, nhớ không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Mình phải đồng sự với mọi người. Như vậy mới gọi là nhiếp phục được chúng sanh. Mình phải làm gì nữa? Đã nói cái câu là lợi hành, cái gì có lợi cho người là chúng ta hành. Phải không? Cho nên người ta đến chùa có nhiều phương tiện. Có người đến chùa thích nghe tụng kinh, có người đến chùa thích nghe giảng, có người đến chùa chỉ vì thích ăn cơm chay. Chúng ta cũng phải vui mừng là vì người ta vẫn còn thích ăn chay, người ta chưa có chê cái đồ chay là cái đồ khó ăn. Thay vì chủ nhật người ta dưới khả năng người ta ra ngoài tiệm người ta ăn một tô phở. Tại sao mà làm vậy mà ta vô đây ta dùng được dĩa cơm chay đạm bạc của mình? Phải không? Mình sẽ có cái gì đó người ta mới thích chứ. Mừng người ta càng tới thì tâm mình phải càng vui mừng, mà càng vui mừng thì tâm phải càng rộng, mà càng rộng thì phải càng thành Bồ Tát, mà càng thành Bồ Tát là chúng ta đang xây dựng Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Được như vậy thì chúng ta mới gọi là nhớ ơn Phật và đền ơn Phật, đúng như danh từ là Phật thân. Và ngài thực hiện còn nói một câu: nếu không làm như vậy thì dù có xương tan thân nát trăm ngàn muôn kiếp cũng không thể nào gọi là đền ơn. Đối với cha mẹ trong kinh Vu Lan nói sao? Ví có người ân sâu giống cả cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hồ hướng tu nhiên đến trăm ngàn kiếp ân kia chứ đâu. Mình cổng cha mẹ đến hai vai, đi khắp hướng tu nhiên đến năm này qua năm kia, ân đức ta vẫn chưa vừa. Đó, chỉ cha mẹ chỉ xong cái thân này thôi mà ân còn như vậy, huống chi chư Phật đã sinh cái giới thân huệ mạng cho mình, sinh cái trí tuệ, cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát cho mình, thì chúng ta càng phải nhớ ơn Phật và đền ơn Phật. Ở đâu cũng là tịnh độ, ở đâu cũng là ta bà. Và bất cứ một cái gia đình nào cũng có những khó khăn, bất cứ một cái ngôi chùa nào cũng có những cái người chưa được dễ thương, thì chúng ta cần phải mở lòng và tiếp nhận để mà độ cho họ. Người Việt Nam mình có một câu rất hay: ở đâu không có anh hùng, ở đâu không có thằng khùng thằng điên. Cái câu đó là để cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta đã chấp nhận mình là người mang cái ánh sáng Phật pháp đem chuông đi đánh tướng người đó, thì chúng ta không phải lúc nào chỉ gặp những cảnh thuận, phải không? Mà thỉnh thoảng chúng ta phải gặp những cái cảnh nghịch, mà chính những cái nghịch cảnh là cái thuận duyên cho mình. Nhưng mà nhớ một điều: sự thế trả về cái cuộc thế, cửa không, trinh giữ tấm lòng không. Bất cứ việc gì mình làm, nếu ngay ở trong cái cửa chùa, mà nếu đi vào trong chùa làm Phật sự mà không có Phật tâm, thì việc đó không thể gọi là Phật sự. Sự là việc, mà việc Phật thì phải có tâm Phật. Tâm Phật có thì Phật sự mới thành. Còn nếu làm Phật sự mà đem cái phàm tâm ra làm thì nó không có mát, nó không có ăn khớp với nhau, thì tự động nó là nước với lại dầu, nó không có ăn khớp với nhau. Sự thế trả về cho cuộc thế, một ngày nào đó tất cả đều trả về cho sự thế. Nhưng đi vào cửa không rồi thì xin giữ tấm lòng không, chỉ có tấm lòng không vào cửa không làm việc thì tâm mới rộng ra. Quý vị có hiểu ý chỗ đó không? Đi vào đó làm một sự mới rộng ra, còn không thì càng làm thì càng nặng nề, càng phiền muộn. Và hôm nay ông là được cơ hội đến đây để chia sẻ với quý vị một vài cái tu tập. Pháp Hòa xin được có vài lời chia sẻ như vậy, và để nói lên cái ân đức của Phật và chúng ta muốn đền ơn đó, thì chúng ta nhớ cái điều mà Ngài Thật Thiền đã hướng dẫn cho mình: phát tâm rộng lớn, và gì nữa, làm hạnh Bồ Tát, xây dựng Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Bốn điều đó, phải không? Để nói lên cái tinh thần của bốn cái câu ở trên mà Ngài Thật Thiền hướng dẫn, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài, đó là bài Sông và Biển.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ đi dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì đông hơn sông, biển thì đông hơn sông, mênh mông biển tâm mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hè như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy hãy để lòng rộng mênh mông, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao năm biết tâm vắng lòng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Dạ được chưa? Dạ thôi thì giờ nếu mà ai có những cái thắc mắc gì thì liên hệ đến sự tu tập thì quý vị có thể đưa lên, và nếu điều gì không vào biết thì không vào tôi xin chia sẻ như là phần. Thì thật ra đó thì khi mà chúng ta buồn ngủ á, nó cũng tùy cái trường hợp. Thí dụ như bình thường như vậy mình tỉnh, nhưng mà khi đi vào tụng kinh cái chúng ta bị buồn ngủ, thì cái đó chúng ta gọi là hôn trầm, và đó là một loại nghiệp, một loại ma chướng. Còn nếu mà vì mình làm sáng sớm ngủ không đủ mà nó buồn ngủ là cái chuyện cũng bình thường. Thí dụ như bây giờ mình nói ví dụ đi, cô kiểm lại là mỗi ngày cô ngủ bao nhiêu tiếng, và khi sáng ngủ dậy thì mình ngủ chưa đủ, cho nên mình còn rất là mệt. Thành ra khi mình ra mình hành trì thời kinh thì nó tinh thần mình không có được tỉnh táo, thì cái đó là vô phương, cái đó phải ngủ thêm đó là do cái sức khỏe cái thân thể mình thôi. Thì nếu biết như vậy thì mình sẽ sắp xếp mình đi ngủ sớm để mà ngày mai mình thức sớm mình tụng kinh. Còn nếu như trường hợp mình bình thường buông mình ra cái mình tỉnh, mẹ lên tới giờ mà tụng kinh bắt đầu mình ngáp mình buồn ngủ, thì đó là nghiệp. Thì nghiệp đó thì có thể chữa được bằng cách là chúng ta sám hối, thấy không? Mỗi ngày chúng ta lại sám hối, là chúng ta nguyện rằng một cái những cái nghiệp của mình á, là cái nghiệp đời trước là nghiệp hôn mê, thấy không? Nghiệp mà ham ăn mê ngủ, cho nên bây giờ đó mình cũng muốn phát cái tâm để mà hành trì Phật pháp. Nhưng mà vì cái nghiệp của con nó nặng quá, thành tựu con phải cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị hộ pháp thiện thần gia hộ cho con có thể vượt qua những cái tập nghiệp này. Và mỗi ngày mình chí thành mình sám hối như vậy, và đồng thời chúng ta tập là mỗi lúc mà chúng ta mà bị như vậy đó thì chúng ta phải rửa mặt trước khi đi tụng kinh, đó là phải rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ, còn không là tắm rửa cho nó tỉnh táo, thấy không? Xin lỗi, nhiều khi mình đi làm về mệt mỏi rồi mình chưa có nghỉ ngơi gì hết, rồi mới vừa ăn cơm xong, nói chung là nó cứ liên tục, thì nó cũng làm cho cái thân thể mình dễ mỏi mệt, và mình hành trì nó cũng không có tinh tấn. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải sắp xếp tự mình khéo léo sắp một cái chương trình, một cái thời khóa cho mình. Cô hiểu ý không? Thì thử ra nó cũng nó tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp mình bị buồn ngủ ở cái trường hợp nào. À, ví dụ như buổi tối mình đi làm cả ngày rồi giờ 9-10 giờ mình bị buồn ngủ, mình niệm Phật nó hay bị ngủ gục. Có nhiều người niệm mà nó chửi hoài. Không? Thì cái trường hợp đó nếu chúng ta không có ngồi tịnh được thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi thiền hành niệm Phật. Mỗi tối mình đi thì nó mình lấy cái động trong cái tịnh trong cái động. Sao thành thử là khi dậy thì chúng ta đi thiền hành vừa đi vừa niệm Phật. Sao thành thử là mình nên kiểm lại cái hoàn cảnh của mình vào để chúng ta chữa trị những cái khó khăn của bản thân tu tập của mình. Sự thật đó thì nhiều khi mình muốn là một tác hạnh, có nghĩa là mình muốn đem hết những cái gì mình có mình cho, phải không? Nhưng mà cái đó mình nếu như vì cái hoàn cảnh mình không có đủ cái phương tiện mình cho theo cái ý muốn mình, nhưng mà cái tâm Bồ Tát mình có phát, tức là cái tâm, cái tình thương của mình nó có, thì lúc đó là mình đã làm Bồ Tát hạnh rồi. Còn cái chuyện mà mình đi khuyến hóa người khác á, thì mình cũng phải lựa cơ mình khuyến, tùy người mình khuyến hóa. Và khi khuyến hóa rồi á, thì người ta phát tâm bao nhiêu mình đón nhận nhiêu. Chứ nó trời ơi, tôi tưởng nói vậy chỉ chưa 500, bây giờ chưa 20. Thì mình nói như vậy á, thì tự nhiên cái ta lần sau là không có đồng nào luôn. Thành thử ra mình đi khuyến quán người ta bố thí, đó là mình đang thực hành Bồ Tát, tức là mình trong kinh Pháp Hối là ta sao? Tức là mình tự mình làm, mình khuyến quán người khác làm. Theo như cái tội á, thì mình sẽ làm bằng ba phương cách. Tự mình làm, biểu người làm, thấy người làm mình vui theo, đúng không? Tự tác, giáo tha tác, kiến tác tùy thị. Bây giờ mình tu đó, thay vì mình làm lỗi bằng cách đó, tự làm bảo người làm, thấy người làm vui theo, làm ngược lại, khuyến người làm lành, tự mình làm lành, khuyến người làm lành, thấy người làm lành mình vui mừng. Và người ta phát tâm bao nhiêu, mình vui mừng bấy nhiêu, đỡ hơn người ta không phát. À, mình có gõ cửa thì người ta mới mở, có phải không? Lòng người ta có, nhưng mình gõ cửa người ta mới. Cho nên có quà hay nói câu, có quà thì có lòng, à, người ta có lòng thì mình cứ có bụng. Ai nói nhiều lên quan đó, bởi vì tròn hoài nó giỡn nổi. Thành thử ra đó, cái hạnh Bồ Tát á, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Phẩm thứ 10, công đức của sự bố thí. Những cái vị vua thấy kinh sách mà đã tự mình tu bổ, khuyến quá người khác tu bổ, có phải không? Thì cho dù mình không làm được, mình thấy người ta làm mình vui theo, đó là tâm của Bồ Tát. Hồi nãy mà nói tâm mà gọi là báo ơn Phật, còn cái cách là cái tâm rộng lớn đó, là không câu nệ, không chấp trước, và đồng thời thấy ai làm cái gì mình cũng quan hỷ theo, đó là tâm rộng lớn. Nhiều khi mình không có khả năng mình làm mà thấy người ta làm mình vui theo. Cho nên trong cái thập hạnh phổ biến, cái câu gọi là ngũ giả, ngũ giả tùy nhị công đức, mình không làm thấy người ta làm mình sanh tâm vui, mà sanh tâm vui là Bồ Tát. Tại sao gọi là Bồ Tát? Tại sao là phát tâm? Là vì cái người cho, người ta đã được tâm tham, mình vui thì mình đã được tâm danh. Không, hai cái tâm độc hết á, hai cái tâm độc mà người kia đã được tâm tham, mình đã được tâm danh, công đức ngang nhau, phải không? Thành thử là phá tâm rộng lớn của Bồ Tát. Làm chưa được thì khuyến quá đi gõ cửa, mà gõ cửa là ta đưa nhiều lấy bệnh đựng thôi chứ không có nói gì. Thật ra đó, theo cái kinh nghiệm thôi, thì khi mình muốn tiêu nghiệp á, thì chúng ta cũng cố gắng hết sức trong khi chúng ta tu tập, cố gắng tránh đừng tạo thêm. Cái khác giữa mình và Bồ Tát á, là các vị Bồ Tát người ta trả nghiệp và người ta nén ngẩm, người ta không dám tạo nữa, cho nên người ta mong hết. Còn mình trả thì cũng trả, nhưng mà tạo thì vẫn cứ tạo. Mình nói ví dụ nha, nói này nói ví dụ thôi. Có nhiều người đầu tôi ba đứa mình nén đến chết mà thỉnh thoảng gặp đứa nữa. Mày thì lúc nào cũng nói nhát, mà cứ 2-3 tháng này 1-2 năm gặp cái con đứa nữa. Không, thành ra có nhiều khi á, cho nên đó, Bồ Tát với cái người mà giác với cái người mà chưa giác đó, nó khác ở cái chỗ là các vị kia người ta thấy rõ cái căn của mỗi cái việc làm, tức là cái gốc. Còn mình á, là mình hay để cho cái sân, cái giận, cái phiền não mình nó chi phối, cho nên mình nói một câu, mình làm một hành động, cho nên nghiệp thì mình cũng trả, bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng mà hàng ngày những cái vi tế nghiệp mình cứ tiếp tục mình tạo. Khác ở cái chỗ cho nên đó, mình cần phải làm gì? Cần phải thứ nhất là mình phải sám hối mỗi ngày. Sám hối để làm gì? Để mỗi ngày mình thì tiếp xúc những cái lời ở trong cái bản kinh sám hối đó. Thí dụ như một cái câu: thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách an thoái ở tùy thời, mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Những cái câu như vậy thôi, thì nếu chúng ta thường xuyên chúng ta tụng thì nó thâm nhập vào trong cái trái tim của mình, thì những cái câu đó nó trở thành ra những cái lời phát ngữ nó hay nhắc cho mình. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình vô đây, thầy thường dạy tụi con là phải khởi tâm từ bi và khởi tâm làm với người khác. Thầy con xin trình thầy đây là cái tâm khởi của con. Thì cái vị này nó nói rằng khi con thấy một người đang cắm hoa thì con nguyện cho người đó đời đời kiếp kiếp lúc nào sanh ra cũng tươi đẹp như một đóa hoa. Con thấy một người đang quét nhà, con nguyện là nguyện cho người này luôn luôn quét sạch được những cái tâm phiền não ở lên họ. Con thấy một người đang rửa chén thì con nguyện cho người đó cũng rửa sạch được những cái bận nhơ. Quý cô hiểu ý không? Thành thử khi mình gặp một ai làm được việc lành, mình không làm được, mình cứ khởi cái tâm cầu nguyện cho người đó. Hiểu không? Khi người đó làm bằng cái tâm vô nguyện, như chúng ta gặp, chúng ta sanh tâm tùy hỷ và hồi hướng công đức. Thấy không? Còn cái người đó có tiếp nhận được hay không là cũng do cái phước đức, cái phước báo của người đó. Bây giờ nói là ví dụ, mình làm cái việc gì mình cũng muốn để dành cho con mình đó, nhưng mà nó có chịu giữ thì không làm chuyện nữa, nó đủ phước để nó hưởng cái mình để lại không? Nhiều khi bao nhiêu kinh nghiệm của mình ghi thành sách xã hội lớn lên đốt hết rồi đó. Tôi hiểu không? Thành thử ra để cái người mình, nhưng mà mình phải luyện để chi? Để mỗi ngày cái tâm người đó được mở ra và để tiếp nhận những cái nguồn năng lượng gọi là trong sáng ở bên mình. Cho nên mình rất là tốt, mình cứ phát nguyện hồi hướng cho người. Gặp ai làm được gì tốt mình khởi cái tâm, thay vì mình học cái bài kệ. Thí dụ như có bạn cầm ly nước lên, ha, có bạn đọc cái bài kệ uống nước. Bây giờ có bạn không biết đọc bài kệ uống nước, giờ có bạn khởi cái tâm thôi. Giờ quý vị ngồi quý vị thấy có bạn uống nước cái gì đấy, thấy thầy uống nước cầu cho thầy cũng mát mẻ đi nước. Ví dụ vậy đó, tức là mình không được thuộc cái bài kệ, nhưng khi mình thấy ai làm cái việc gì lành, mình cũng khởi cái tâm mong muốn cái người đó. Ví dụ như là mình thấy cái người đó bước ra khỏi nhà thì theo nguyên tắc mình đọc cái bài kệ là tùng tá phước thời đương nguyện chúng sanh vĩnh xuất tam giới thâm nhập phật trí. Tức là khi đi ra khỏi nhà cầu cho mọi người ra khỏi nhà tam giới, nhưng mà vào sâu vào cái trí của Phật, sao đã thâm nhập phật trí một vĩnh xuất tam giới. Giờ mình không thuộc giới không biết, nhưng khởi tâm rất tốt, thấy người đó ra khỏi nhà cầu cho người đó xa đường tà gặp đường chánh, tốt không? Tốt chứ hơn. Cho nên mình là cái người tu, cái tuệ giác nó có rồi, mình cũng có thể phóng ra kệ vô trưng quang như lai, ánh sáng nó có mà, nhưng mà không cần trưng gì hết, mà gặp như vậy mà là quan hỷ quang như lai. Quý vị thấy thì có rõ không? Thành nữ là cứ hồi hướng, mình cứ hồi hướng, và người đó trước sau gì cũng tiếp nhận được cái nguồn năng lượng đó. Giống như mình đi thăm bệnh nha, ở đây quý Phật tử nào biết được một đạo hữu mình bệnh đó, mình đi thăm đó, đừng có khởi cái tâm này. Mình quen biết, mình không đi thăm kỳ, đừng khởi tâm đó. Mặc dù nó không có xấu, bây giờ mình tu là mình khởi tâm cao hơn chút. Nghe người đó bệnh, mình muốn đến để mình cho người đó sự bình an. Mình lại mình nắm cái tay người đó, anh đừng có lo, anh không có sao đâu. Rồi cái năng lượng bình an của mình đi vào cho cái người đó. Còn cái kiểu của mình đó là để quen mà đi thăm kỳ, tức là mình sống bằng cái đối đãi. Thấy không? Mà tâm đối đãi thì chưa phải là tâm từ bi. Dĩ nhiên cái đối đãi đó, nếu mình nghĩ ra cái bình thường không có gì lỗi lầm, nhưng mà mình hơn được mình là nghe một đạo hữu mình khởi lòng thương và đi thăm. Và khi mình đến thăm và mình đem cái sự bình an của mình, đem cái sự năng lượng an lành của mình cầm tay người đó. Cho nên tại sao Đức Phật để cái tay như một con voi say mà con voi nó phục? Đó phải có thần thông. Mà cái thần thông của Phật chính là cái từ bi của Ngài. Cho nên đối với một cái người xấu, và tại sao chúng ta có thể điều phục được họ bằng không có một cái vũ khí nào hết, là vì chúng ta biết đem cái vũ khí từ bi chánh niệm của mình ra để mình điều phục họ. Và xin thưa thật với đại chúng là trong cuộc đời Phong Hòa đã gặp rất nhiều người rồi. Ngày xưa Phong Hòa có một cái một người bạn đồng tu, vị này bây giờ mất rồi. Thì cái bữa đó là tại vì sống trong chúng với nhau thì nướng bánh mì, mà bình thường cái vị đó thương Pháp Hòa dữ lắm. Thì cái bữa nọ một người khác đó đến nói với Pháp Hòa là: sư huynh, em có nướng mấy cái bình, mấy cổ bánh mì trong lò, lát sư huynh coi giùm em. Mà Pháp Hòa thì đâu có biết coi nướng bánh mì sao. Thì mình biết là cái ông thầy kia quen mình là ông biết, cho nên mà mình cũng nghĩ là cái tình thương của ông đó. Cho nên mình nói thì đây, hồi nãy cái chú cái thầy kia nhờ huynh mà huynh biết làm, ông vô coi giùm nha. Ổng đang ngồi ổng làm gì, ổng chơi gì đó mà ổng đang thích thú quá, mà ổng vô thì để tình mình thì ổng đi một đi ngồi suy nghĩ sao chứ. Ổng lại ổng cầm nguyên cái thau bột mì, nó giúp hả, giúp con khỉ khô, giúp nguyên cái thau bột mì của tôi đó. Trời ơi, nó quả hết hồn hết vía, ổng chưa điện cho mình. Thế xong mà xin lỗi, mà nó thôi thôi xin lỗi, tại vì không có biết là chú đang như vậy. Nhưng mà chỉ cần 30 phút sau thôi, thì cái chú nó tự động đi lấy cái dĩa hút thức ăn mà đem lại để trước mặt Pháp Hòa mà khóc, quỳ ở dưới chân mà khóc nức nở: em xin lỗi sư huynh, em đối xử với sư huynh như vậy mà sư huynh vẫn không có một cái lời nào, mà sư huynh vẫn nhìn em bằng cái cặp mắt bình thường như ngày nào. Và trong nhiều lần như vậy, có những người mà đã có những cái lỗi lầm và sau đó xin sám hối, nhưng mà mình không có trách, cho nên mình không có gì phải phiền muộn hết, phải không? Thành thử ra cái năng lượng mà tuyệt vời của người Phật tử đó là cái năng lượng từ bi. Khi mà cái lòng mình có từ bi rồi, mình cảm hóa được rất nhiều những cái vấn đề, cảm hóa được rất nhiều những cái khó khăn. Và đó có bạn nói như vậy là quay những cái kinh nghiệm bao nhiêu năm mình tu Phật mà mình đã làm được cái gì đó, để chia sẻ với đại chúng. Thôi chắc được rồi ha. Thôi thì nãy giờ Pháp Hòa nghe hậu sau hậu trường sân khấu có biểu tình hát. Bây giờ quý vị muốn nghe tăng hay ngoài cổ?
Cổ hay là không
biết. Thôi Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài cổ nhà ngắn thôi. Cái bài này có cái tên là Tâm Nguyện. Bài này Pháp Hòa viết lời. Hy vọng mình nhớ lâu lắm nó hát.
Con tuổi xin chư Phật từ bi chăm sóc cho sức khỏe tăng thân ngày đêm thường ăn ổn luôn. Dùng cuộc đời bon chén mà thân tâm thấm hơi hàng ngày. Con tuổi xin chư Phật từ bi chăm sóc cho cuộc sống thân thật ngày đêm thường luôn tinh tấn tu. Đừng giận hờn chi nhau mà thương nhau cảm thông nhau hoài.
Thôi thì hôm nay những cái mùa Phật đản, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một câu nói về cuộc đời của Đức Phật. Này, sau khi mà Thái tử thấy được, chứng kiến được bốn cửa thành, Thái tử đi tu.
Sau chuyến du hành, Thái tử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ. Thu lớn canh ngồi dĩ sàng, thu nhỏ nhưng lớn ăn sâu ăn tìm ở ngay mạnh được yêu thua biển được khắp muôn loài. Xuống đá đêm ngày cho đến một tối ngày quyết lòng từ bỏ đi ngóng vàng dở đèn con tinh vừa khỏi thành cùng xa nạn nhân chân trên lưng con thuyền khát nước qua ngàn cây cò dòng a lô a giữa đêm trường tinh mịch thái tử tất đà đã bằng đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi râu tóc. Ngài hứa giao nên các bóc râu và miệng toàn đất thái bà chứa thu phiền. Mặc áo cà ta tay cho đi phục dương quyền. Cùng tiếng bạc già tu lên rừng khổ hành, nhưng vẫn chưa bỏ lòng vì còn dương mắt tự sanh. Ngày một mình lên núi thiền tình tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đến hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, ẩn cổ sáu năm thân tác hào mòn.
nhận thấy rằng hành đối tác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được cô Nang Đà và bà La Nhân Tựa, được bà Long Dương cúng dường bà cháu Nhu Mi. Dưới cội Bồ Đề dựng thân thiền định trí tuệ hạ bừng sáng lửng hào quang. Trái đỉnh rồi chánh quả là đấy dân Phật Thích Ca đến dạng toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin cúi đầu nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen là nở trong lá buồn tâm tươi, tòa hương thơm ngào ngàn ngàn sao. Qua bất diệt trở nay giường thân diệt, nguyện muôn loài đã thành Phật tương lai. Vì là Phật hôm nay có hòa được cái cơ duyên đến đây để thăm chùa, thăm quý bác, quý cô chú và toàn thể đại chúng, và cũng để cùng nhau chia sẻ tâm tình những cái điều có lợi ích cho thân tâm của mình qua cái lời dạy của Đức Phật. Thì Pháp Hòa cũng xin cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho quý bác, quý cô chú và đại chúng luôn luôn thân an tâm lạc, phước huệ được vẹn toàn. Và chúng ta là người Phật tử và chúng ta luôn luôn mang ơn của Phật, mang ơn của Pháp, mang ơn của lịch đại tổ sư. Và chúng ta cũng bắt chước Ngài A Nan phát một câu: tư thử thâm tâm phụng trời sát, thì tất danh viên báo Phật ân. Mình đổ chúng sanh không phải một hai người, không phải tùy theo cái cảm tình, mà chúng ta độ vô số vô lượng chúng sanh. Tư thử thâm tâm, độ như vậy mới gọi là độ thâm tâm nha. Độ không phân biệt, không cảm tình, không một hai ba người, mà độ đến tất cả những cái khả năng của mình. Cái đó là thâm tâm phụng trần sát. Phụng trần sát là phụng sự như là những cái hạt bụi. Được như vậy mới gọi là báo ơn của Phật. Xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Rồi nhiều khi mình lỡ, mình phiền não gì đó, chứ mình nói tới nó lui gì đó, thì câu bắt lưỡi cát nó nhội, nó tròi lên, nó nhắc mình. Một chút giận, hai chút thương, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Trăm lần đã, ngàn lần bỏ, không dâm tức dạ, rứa mà vui. Thì cái câu nó trở thành là một câu pháp ngữ. Cho nên pháp ngữ là gì? Những là những lời pháp, những cái câu pháp mà chúng ta phải nhớ chúng ta nhé. Vì chúng ta học kinh pháp cú cũng vậy. Chúng ta học những cái câu của các vị tổ người ta để lại cũng vậy. Như nãy vừa nói vậy, sự thế trả về cho cuộc thế, cửa không, gìn giữ tấm lòng không. Vô trong này cứ giữ cái tâm cho không. Vì đây là cửa không rồi, không có gì có, không có cái gì của mình nữa đâu. Đây là cửa không mà, từ chỗ miếng đất không, rồi mọi người người một chút, nó thành ra cái có. Phải không? Mà cái có này rồi á, thì rồi có ngày nó cũng thành không. Cho nên cửa không, gìn giữ nó là do tấm lòng không. Sự thế trả về cho cuộc thế, cửa không, gìn giữ tấm lòng không. Cho nên là, mà cái đó cũng không ai giúp mình được, phải tự mình ý thức. Là mỗi ngày mình rất là chánh niệm trong cái sự, nhất là cái lời nói của mình, nhì là cái hành động. Nghiệp được tạo qua ba cách: thân, miệng, ý. Bây giờ thôi, giờ tạo qua cái ý á, thì nó đã thành nghiệp rồi, nhưng mà nó cũng còn đỡ. Là gì? Nó chưa có đi ra cái hành động và lời nói. Cái người kia chưa đến nỗi giận dữ với mình. Biết cái ý nó đánh lợi, chúng ta cũng phải sám hối với cái ý nghiệp đó. Khi mà cái tuệ giác nó có mặt thì nó kèm chế được cái ý đó, không để cho cái ý đó nó dẫn mình đi tới cái hành động. Thành thử ra một mặt thì chúng ta phát tâm sám hối, mặt khác phải rất là cẩn thận, đừng để tạo thêm những cái nghiệp nhân không tốt. Cho nên Bồ Tát là người ta sợ cái nhân, còn chúng sanh mình thì chỉ sợ cái quả. Tại cái lúc giận đó, thì chúng ta không có cần biết gì hết, mà thậm chí chúng ta nói câu rất sanh rờn, kệ đó, xuống địa ngục tôi cũng nói nữa. Nhưng mà tới hồi mà địa ngục tới đó, thì bắt đầu mình sợ. Như con bà cụ nó lên chùa, chắp tay lại nó mua đi làm Phật, xin Phật cho con đau một giây chết một giờ, đau giây chết một giờ. Chú tiểu trong chùa chú nghe thì chú lén lén, chú phóc lên mặt thờ, chú đứng phía sau được Phật, chú nói được rồi, về chuẩn bị đi, 5 phút nữa lên đường. Có nói dạ, khoan, con chưa lo cho mũ. Đó là nhiều khi chúng ta nói được như vậy, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa làm được. Mình lúc nào cũng muốn, cho nên ông ngoại nói là cái gì mình cũng muốn hết á. À, mình cũng nghĩa là mình lúc nào mình tụng kinh mình cũng có những cái lời nguyện rất là thiết tha. À, lâm chung tây phương cảnh, lúc mình lâm chung là cảnh tây phương rõ ràng bày trước mặt, thấy nghe điều tinh tấn phát tâm đại bồ đề, đoạn vô biên phiền não, tu vô lượng pháp môn, nói rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn lại mình đã làm được những gì trong một hai câu kinh mình nói, nhưng mà những cái pháp ngữ đó nó trở ra thành ra những cái câu nhắc nhở mình rất nhiều. Cho nên với bản thân kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi, thì Pháp Hòa lại sám hối mỗi ngày. À, và sau đó rồi thì mỗi ngày cần phải ý thức có những cái việc làm đôi khi á, mình cũng hơi phiền não nhưng mình nghĩ tới cái việc chung bỏ qua. Có nhiều khi mình giận cá nhân với nhau nhưng mà nghĩ tới việc chung thì mình sẽ tha thứ được cái cá nhân đó. Đó là cái kinh nghiệm Pháp Hòa thôi. Dạ, xin góp ý như vậy với chú. Thí dụ thật ra cái này quý vị cần phải nghe những cái bài nói về cái thân trung nóng, thì ở đây thì mình không có phải nói về cái đó, bởi vì cái sự hiểu biết Pháp Hòa về cái đó thì nó cũng còn hạn hẹp. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ xin góp ý như thế này thôi. Theo cái ý của Pháp Hòa là cái thân mình còn sống đây là thân tiền ấm, và khi chúng ta mất rồi thì cái tâm, cái thần thức của mình á, nó ra khỏi cái thân, thì chúng ta thọ cái thân là thân trung ấm. Thì chú nói lại dụng như là thần thức hay là trung ấm thân hay là linh hồn, mà theo nói theo ngoài đời hay kêu đó là linh hồn. Còn trong đạo Phật đạo Bổn Sư ta cúng là kêu hương linh, ví dụ vậy, cũng để chỉ cho cái thần thức đó hết. Tại vì lúc đó người đã sống bằng cái thức chứ bằng cái thần thức đó, chứ không có phải bằng cái thân tứ đại nữa. Và người nào là thọ tam quy ngũ giới thì chúng ta gọi là hương linh. Còn vị nào thọ bồ tát giới, thọ thập thiện giới hay là họ xa di giới, chúng ta gọi là chân linh. Còn các vị tỳ kheo thì sau đi chúng ta gọi là giác linh. Tại vì thầy của cô, vì thầy của đi á, cô rất là may mắn, tại vì cô có một cái bằng cấp mà không ai cho. Còn bằng cấp mà có người cho thì chưa phải là bằng cấp. Mình phải tu làm sao để mình có cái bằng cấp mà không ai cấp được cho mình cái bằng cấp đó. Đó là cái ý. Ông thật ra thì có bà nói cái chơi như vậy, nhưng mà như thế này, ngày xưa thời Phật quy không có phát điện pháp giới gì hết, Phật tử tới chùa đích miệng người đã nói con tinh quy Phật, con tinh quy pháp, con tinh quy tăng, thì người đã trở thành Phật tử thôi. Sau này quý thầy đặt cho mình cái pháp danh rồi phát cho mình cái điện để làm cái gì, để nhắc nhở cho mình, thì nhắc nhở cho mình à ngày đó tháng đó là Phật tử này tên này nè đã phát niệm tam quy ngũ giới được cái pháp danh này, thì để mình giữ để làm gì, để mình tự mình hoặc cái điện đó nhắc nhở cho mình sao tinh tiến trên con đường tu, và lúc nào mình cũng phải nhớ mình là Phật tử đã quy đi thọ giới rồi. Chứ thật sự ra bây giờ có cái điện hay là không có cái điện nó cũng không có quan trọng, nhưng mà nếu có thì là một sự nhắc nhở. Còn ví dụ như bây giờ nếu mà cô muốn, cô không có cái điện, hôm nào được gặp vị thầy mà mình quy đó, nó xin thầy cho con cái điện giới, mà lỡ thầy nói thầy không có điện không sao, hôm nào gặp thầy khác có điện xin cái điện đó. Sao thì trong đó có ghi ngủ ba quy ngũ giới đó, về để mình coi, mình nhớ, mình hành trì. Nhiều khi mình thọ rồi nhưng mà không có cái điện thì không nhớ mấy giới, có nhiều khi có năm giới mà đó còn lộn xộn nữa. Sao thành nữ ra không sao đó, có cũng tốt, nhưng mà có cũng tốt hơn, không có cũng sao, tại vì có thì nhắc nhở cho mình vậy thôi. Chứ còn là còn vấn đề quy lại không cần. Quý vị nhớ một điều, một khi mình đã quy y rồi thì mười phương tăng đều là thầy của mình, chứ không phải chỉ có cái vị thầy mà quy đó mới gọi là thầy của mình. Cho nên nó xin lỗi, nhiều khi á mình trong cái đạo hàng với nhau mình nhiều thầy lắm. Ai nhưng mà mình đừng có cố chấp, tôi thầy tôi hay hơn thầy bà. À, thầy bà còn dở ví dụ vậy, rồi tâm ra nó tâm cái tiền muốn không có thầy tôi với thầy mình, thầy đầu thầy đuôi gì hết á. Không, quy tăng là mười phương tăng, điều đó tăng biên, tăng diệt, tăng vào, tăng thái, tăng nga, đức gì người đó tu chân chánh là có khả năng là tăng. Mà vị thầy kia chỉ là người đại diện cho chư tăng để truyền cái pháp tam quy ngũ giới cho mình thôi. Và mình là người Phật tử hồi nãy thì nói rồi, đã báo ơn Phật là phải phát âm rộng lớn, không có gò mình trong ông thầy hay trong một cái ngôi chùa ví dụ vậy, thì nếu không cần quy lại. Trừ trường hợp mình quy mấy mươi năm rồi, giờ thầy của mình muốn nhớ là ai, mà nhiều khi mình cũng không nhớ pháp danh mình, hoặc là mình nhớ pháp danh mà không có thầy, thì chúng ta có thể y chỉ, tức là mình nương tựa vào một vị thầy mà mình có cơ duyên gần gũi đó, xin nhận vị thầy đó là một vị thầy thứ hai để mà hướng dẫn cho mình tu học. Vì vị bổn sư của mình đã quá xa, tôi với mình mà mình không có còn cơ hội gần gũi với tương tự nữa, thì trường hợp mới được. Chứ không có phải là bữa nay tôi quy thầy này rồi mai mốt nghe đồ thầy kia hay hơn với mình, tôi không cần, không cần quy lại. Ví dụ bây giờ mình nói đi, khi mình tu hành, mình không cần phải xưng danh mình là gì hết, mình không cần, mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì rồi thì ai dám kêu mình là gì nữa? Thấy không? Tức là mình không là gì hết, có nghĩa là mình vô đây mình là không, không là gì hết, mình có vô, mình có tư. Nhưng mà ai cần quét nhà mình có thể quét nhà, ai cần rửa chén mình có thể rửa chén, ai cần mình tụng kinh mình cũng tụng kinh được. Một cái vị Như Lai là tùy duyên, bất biến tùy duyên mà không cần phải được ca ngợi và không cần phải tư nhân. Cái đó nó ánh sáng, bất vô sinh quay Như Lai. Cái ánh sáng đó mà nó đúng là ánh sáng của một bậc Như Lai. Cúng Phật là phước hả?
Yeah.
Giúp người là đức. Cả hai gom lại là phước đức nên cúng hết cả hai. Tại vì chúng sanh của Phật, Phật là chúng sanh, và chúng ta thường nói rằng phụng sự chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Cho nên mình đã cúng Phật mình cúng chúng sanh cũng được như thường. Thấy không? Thành thử ra hai cái đó là phước đức. Ví dụ như bây giờ á, mình cho là một đồng là phước, nhưng mà cái cách mình cho mới là đức. Quý hiểu không? À, mình cho người ta mà mình làm cho người ta cảm thấy khó khăn, mặc cảm thì chưa phải là cái đức. Cái đức là sao mình cho người ta nhận cái cho của mình một cách rất là thoải mái. Mà chúng sanh với Phật không có hai. Thành thử ra với Phật với chúng sanh, hễ có cơ hội cúng Phật cứ cúng, mà có cơ hội gặp chúng sanh mà cho cứ cho, hai cái đó đầy đủ phước đức.
Con quên cúng hoài.
Không sao, cứ cúng chúng sanh. Em cũng là một chúng sanh cần được cúng.
Đó là cho kiếp sau phải không?
Thì mình muốn cho kiếp sau cũng được, tùy mình muốn đi thoát thích cũng được, mình muốn xài cũng được. Tiền của mình muốn xài sao xài. Câu hỏi những câu hỏi khó quá. Thật ra như thế này, khi mà mình thấy ai làm điều lầm, mình có quyền mình khởi cái tâm và hồi hướng cho người lầm. Như Pháp Hoàng có một Phật tử viết cho Pháp Hoàng cái thư, thì cái Phật tử là nói như thế này: thưa thầy, dạ xin đại chúng đồng chắp tay và chúng ta hồi hướng. Chúng sanh Nam Mô.